trần gian hoang xưa hàn in vết nhớ giây từng giây ngóng chờ thừa đông cô đơn chờ dưới nắng cháy mong nướng mưa ngầm tràn đó đây mỏi mòn kêu cầu trời reo sương mát xuống ngàn mây ơi hãy mau mưa vì cứu thế cho gian trần muôn dân niềm ai đời trao xin Chúa
theo Thánh Luca. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Hồi ấy bà Maria trên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn
mọi người phục vụ được Chúa đó,
và người con đang ăn cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên và vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các anh chị thấy làm sao mà hôm nay lại có cái bài phúc âm này không? Cho Chủ nhật thứ tư vừa vọng. Bài phúc âm Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabe, nó có liên quan gì đến Giáng sinh không ạ? Chắc chắn là có rồi phải không? Và kính thưa các anh các chị, trong một năm đó có hai đại lễ mà có tuần trước và tuần sau của cái đại lễ đó. Chẳng hạn như đại lễ phục sinh chúng ta biết rồi là có tuần thánh trước phải không? Sau đó là có bát nhật. Đại lễ Giáng sinh cũng vậy, không có tuần thánh trước nhưng mà có tuần bát nhật trước và tuần bát nhật sau. Bát nhật trước, bát nhật sau. Bát nhật trước là từ ngày 17 cho tới ngày 24 tháng 12. Ngày mai đó, năm 2021 này đó, ngày 17, đấy là bắt đầu những cái bài phúc âm được chọn lọc cho tuần bát nhật. Có nghĩa là tất cả những cái bài phúc âm trong tuần bát nhật trước, trước đại lễ Giáng sinh đó, nó liên quan trực tiếp đến Chúa Giêsu, mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa. Do đó ngày 17 đó là gia phả của Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Matthew. Thứ hai nữa là thiên thần truyền tin cho Thánh Giuse về vấn đề Đức Mẹ được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Rồi ngày 19 đó, thiên thần truyền tin cho ông Zacharia, bố của tiền hô Gioan Tẩy Giả, biết được là bà Isabe vợ của ông có thai trong lúc tuổi già. Ngày 20 đó, Đức thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai ngôi lời nhập thể. Ngày 21 đó là Đức Mẹ đi thăm và viếng Isabe, là cái bài phúc âm này. Ngày 22 đó là ca vịnh ngợi khen của Đức Mẹ. Rồi ngày 23 đó là sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô. Ngày 24 đó là ca vịnh chúc tụng của ông Zacharia, bố của Tiền Hô Gioan. Đấy, chúng ta thấy không? 8 bài phúc âm trong tuần bát nhật trước đại lễ Giáng sinh nó liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm Giáng sinh. Và chúng ta thấy không, ngay mở đầu thì là bài phúc âm gì? Ngày 17, bài phúc âm gia phả Chúa Giêsu. Rồi tới chính ngày hôm sau là ngày 18 thì thiên thần truyền tin cho Thánh Giuse ở trong giấc mơ, xác nhận là cái thai ở trong bụng Đức Mẹ đó là bạn của Thánh Giuse đó, là bởi phép Chúa Thánh Thần. chứ không phải bởi người thường. Do đó nên cái con trẻ được sinh ra đó, đó chính là con Thiên Chúa. Hai cái bài phúc âm đầu tiên ngày 17-18 tháng 12 đó đã cho chúng ta thấy được hai bản tính của Chúa Giêsu rồi. Hai bản tính của Chúa Giêsu rồi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể và cũng là con người thật, là Thiên Chúa thật, do đó bởi sinh bởi Chúa Thánh Thần, không có bởi loài người. Nhưng mà cũng là con người thật, con người đó là dòng dõi của Abraham tổ phụ, thuộc dân Do Thái, dòng máu Do Thái. Bài phúc âm hôm nay đó là cái bài phúc âm cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu đang ở trong bụng Đức Mẹ. Đức Mẹ đã thụ thai Chúa rồi. Sau cái biến cố truyền tin thì Đức Mẹ đi thăm bà Isabel này. Bởi thế nên ngay từ đầu,
hồi ấy bà Maria trên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth.
Thấy chúng ta thấy không? Ngay sau khi mà thiên thần truyền tin Đức Mẹ được thụ thai ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô, thì đi thăm người chị họ của mình mà thiên thần đã báo cho biết được là đã có thai được 6 tháng rồi. Đó là Đức Mẹ đi thăm. Như vậy có ý nghĩa gì? Theo em có ý nghĩa là Đức Mẹ khi nhận được Chúa Giêsu đó là không phải cho một mình Đức Mẹ, mà là để thông ra, là để trao ban. Mà cái người đầu tiên được trao ban đó là ai? Tiền hô Gioan Tẩy Giả. Chính Tiền hô Gioan Tẩy Giả. Bởi vì sao vậy? Tiền hô Gioan Tẩy Giả là giống như trong tuần vừa rồi đó, chúng ta nghe thấy được Chúa Giêsu nói Tiền hô Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất trong các người nữ sinh ra. Đức Mẹ thì đi thăm chị của mình, nhưng mà Chúa Giêsu lại đi thăm Tiền hô Gioan Tẩy Giả. Và vì thế nên chúng ta thấy không, cái mục đích chính yếu mà đi thăm thì đối với Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả, chứ không phải bà Isabe hay là ông Zacharia. Còn Đức Mẹ đó là đi thăm chị của mình. Đấy, có vậy thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Chúa Giêsu lúc bây giờ đang ở trong bụng mẹ mà mới được thụ thai nhá, thì quãng được bao nhiêu tuần các anh các chị? Thì em nghĩ là quãng tuần thôi. Bởi vì sao? Thụ thai xong Đức Mẹ đi ngay. Thì từ Galilee mà đi bộ xuống tới Judea cũng không có xa lắm, quãng tuần là cùng. Mà Đức Chúa Giêsu thật sự hiện diện nơi con người của Đức Mẹ nói chung và thân xác của Đức Mẹ nói riêng, thật sự là có ở trong bụng Đức Mẹ, chứ không phải để thuyền thường, chứ không phải chúng ta tưởng tượng là Chúa nhật thở như thế nào nhỉ. Thì đấy, chúng ta cứ nhìn bụng Đức Mẹ phình ra là biết rồi. Đến nỗi mà Thánh Giuse ta thấy nữa, chính Thánh Giuse thấy mà tính bỏ mà đi mà, thì có phải không? Mà trong khi Đức Mẹ đâu có ăn nằm gì với Thánh Giuse đâu, thì tại sao bụng cứ to ra như vậy? Có phải không? Rõ ràng là Chúa Giêsu, chứ còn ai nữa. Bởi thế nên khi mà Đức Mẹ mang Chúa Giêsu tới với bà Isabel, nhưng mà cái người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ đấy là Tiền hô Gioan Tẩy Giả. Vẫn biết là Đức Mẹ được ơn vô nhiễm người tội hơn Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả 6 tháng sau mới được, khi Chúa Giêsu đến thăm, khi ngôi lời nhập thể từ trong lòng mẹ tới thăm, thì lúc bây giờ ngôi lời nhập thể với thánh hóa Gioan Tiền Hô. Mà các thánh cắt nghĩa là lúc bây giờ đó, Gioan Tiền Hô được khỏi tội nguyên tổ ở trong lòng mẹ, mới có 6 tháng thôi. Bởi thế lúc bây giờ Gioan Tiền Hô với đầy thánh linh.
Này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên và vui sướng.
Có phải là thánh linh không? Đấy, chính Chúa Giêsu khi xuống trần gian đầy thánh linh mà Ngài thông ra cho người đầu tiên. Vẫn biết là Đức Mẹ là hơn rồi, nhưng mà em đang nói là người đầu tiên mà Chúa Giêsu tới để thông Thánh Thần ra cho thánh hóa Gioan Tiền Hô là lúc 6 tháng này. Và Gioan Tiền Hô đã nhận được cái ơn thánh hóa ngay lúc bây giờ. Và sau đó chứ không phải trước đó, sau đó đó bà Isabe mới được, chứ không phải trước đó. Cái người đầu tiên được Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể đến thăm đó là Gioan Tiền Hô. Và khi mà Gioan Tiền Hô được thánh hóa rồi thì người mẹ cứu mang đứa con được thánh hóa cũng tràn đầy Chúa Thánh Thần. Tại đó ở đây không phải là phúc đức tại mẫu nữa, có nghĩa là con được hưởng phúc từ mẹ, nhưng mà ở đây mẹ được hưởng phúc từ con. khi mà hài nhi trong bụng bà ấy sẽ về được đây Chúa Thánh Thần. Thế không? Ở trong này nói là
bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần.
Nếu mà Gioan Tiền Hô không nhảy mừng, bà có được đầy Chúa Thánh Thần không? Không. Nhưng mà Thánh Thần đầy nơi thai nhi Gioan Tẩy Giả và đầy nơi bà Isabel nhờ cái gì? Nhờ lời Đức Mẹ. Thế không? Ở trong này nói rõ này.
Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần.
Chúng ta thấy không? Lời chào của Đức Mẹ đó, lời của Đức Mẹ nó có giống như thông Thánh Thần ra đấy, không thường đâu nhá. Vì thế Đức Mẹ đầy ơn phúc, Đức Mẹ được Chúa ở cùng. Mà đầy Chúa ở cùng bằng cách nào? Bằng Thánh Thần của người. Đó là Đức Mẹ luôn luôn tràn đầy Thánh Thần. Khi Đức Mẹ làm cái gì đó, bởi vì khi mà đầy Thánh Thần rồi đó, khi làm một cái gì đó giống như thông Thánh Thần ra. Giống như Chúa Giêsu cũng vậy, khi mà Chúa giảng hay là Chúa làm phép lạ, tất cả những cái đó là Chúa Giêsu thông Thánh Thần ra. Và nhờ đó người ta mới nhận biết Chúa được. Thì đây cũng vậy. Nhưng mà làm sao mà lời Đức Mẹ lại có quyền năng như vậy, lại có thể thông Thánh Thần ra như vậy? Đó, bây giờ chúng ta lại quy lại về Chúa Giêsu, về ngôi lời nhập thể. Nếu ngôi lời nhập thể không ở trong lòng Đức Mẹ, Đức Mẹ có đầy Thánh Thần mà thông Thánh Thần ra không? Không. Thế không? Cuối cùng lại cũng trở về ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy nó đi vòng vòng á. Nó đi vòng vòng mà rất hay. Nhưng mà tóm lại là Đức Mẹ là người đầu tiên được ơn vô nhiễm nguồn tội ngay từ khi thụ thai các anh chị. Chứ không phải giống như Gioan là 6 tháng sau. Mà ngay từ khi thụ thai là lúc nào các anh chị? Có phải là khi mà bắt đầu theo sinh lý đó, là cái tinh trùng của người bố với lại trứng của người mẹ hợp nhau một phái đó, thì nó bắt đầu có thai lúc bây giờ. Vậy thì Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội vào lúc nào? Nghĩa là được hoài thai vô nhiễm nguyên tội. Thì khi mà linh hồn nhập vào xác Đức Mẹ đó, thì lúc bây giờ Đức Mẹ mới được ơn vô nhiễm nguyên tội. Chứ còn lúc mà mới có xác không thôi đó, là Đức Mẹ đó 7 ngày sau thì linh hồn nhập vào xác rồi. Nhưng mà bình thường đó, người nam á, thì có linh hồn sớm hơn người nữ, nữ thì có muộn hơn, linh hồn nhập vào xác muộn hơn. Nhưng mà đối với Đức Mẹ đó là ngày thứ 7. Đó là lý do giáo hội ngày thứ 7 nào cũng vậy biệt tôn Đức Mẹ. Ngày thứ 7 là ngày của mẹ. Và chúng ta thấy không, sau 6 ngày tạo dựng thì ngày thứ 7 là ngày thánh hóa, ngày Chúa nghỉ để Chúa thánh hóa. Và người đầu tiên được thánh hóa đó là Đức Mẹ vào ngày thứ 7. Chúng ta thấy đó là ý nghĩa của ngày thứ 7, nó liên hệ đến Đức Mẹ, đến ơn vô nhiễm nguyên tội. Bởi vì 7 ngày sau khi bắt đầu có thân xác, Chúa cho linh hồn Đức Mẹ nhập vào xác Đức Mẹ. Nó là như vậy thôi. Thì đây em đang phân tách để cho chúng ta thấy được là chỉ có Đức Mẹ mới được hoài thai vô nhiễm nguyên tội ngay từ khi được thụ thai. Gioan Tiền Hô thì 6 tháng sau. Và Gioan Tiền Hô là người đã nhận được Thánh Thần từ chính Chúa Giêsu Kitô, là ngôi lời nhập thể thông ra qua lời nói của Đức Mẹ khi Ngài đang ở trong bụng thai mẫu của mình là bà Isabel. Cái bài phúc âm này thì theo em chứng tỏ là Chúa Giêsu Kitô thật sự là con Thiên Chúa làm người. Thì Ngài mới có thể tha tội được, Ngài mới có thể thông Thánh Thần nó được, thánh hóa con người ta được. Chứ Ngài mà cũng là một con người bình thường như chúng ta, không thể nào. Ngài chẳng những thánh hóa người mẹ của mình, mà thánh hóa cả vị tiền hô của mình nữa. Để sau này, Gioan Tiền Hô vì được đầy Thánh Linh ở trong lòng mẹ đó, Thánh Gioan Tiền Hô cũng vẫn tràn đầy Thánh Linh. Ở chỗ nào? Chúng ta thấy khi mà Thánh Gioan Tiền Hô ra rao giảng nhá, rao giảng về đấng đến sau mình, mà chưa hề gặp cái đấng đó, mà làm sao mà biết được cái đấng đó là cao trọng hơn mình, mà sao biết được cái đấng đó sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và bằng lửa, làm sao biết được? Nếu không có đầy Thánh Thần thì Ngài làm sao mà rao giảng về cái đấng đến sau được, đúng không? Và ngay trong bài phúc âm này cũng cho thấy Ngài đầy Thánh Thần này. Ở chỗ nào? Khi mà lời Đức Mẹ chào một cái đó, Ngài nhận biết ngay Chúa Giêsu, ngôi lời lập thể ở trong bụng Đức Mẹ. Ngài nhảy mừng. Và lúc bây giờ Ngài không nói được thì ai nói? Thì ai nói thay? chính mẹ của ngài là Isabe cũng được đầy thánh thần, bởi vì ngài đầy thánh thần, mẹ ngài được hưởng cái đầy thánh thần nhờ thai nhi Gioan Tiền Hô của mình. Do đó nên bà cũng được thánh thần, và bà thay Gioan Tiền Hô để tuyên xưng. Tuyên xưng cái gì đây? Ở trong bài phúc âm này tuyên xưng cái gì đây? Tuyên xưng Đức Mẹ là mẹ Chúa tôi. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhé. Tuyên xưng Đức Mẹ là mẹ của Chúa tôi. Chúa tôi đây là ai đây? Chính Chúa Giêsu, chính ngôi lời nhập thể trong lòng của Đức Mẹ. Đấy, Gioan Tiền Hô ngay từ trong lòng mẹ mà được đầy thánh thần. Mà được đầy thánh thần là cái gì? Rất là khôn ngoan. Ở trong lòng mẹ mới 6 tháng thai tuổi thôi mà đã có trí khôn rồi, đã nhận biết Chúa rồi. Thấy không? Chúng ta thấy hay không? Đã nhận biết Chúa rồi, ngay từ trong lòng mẹ đã nhận biết Chúa rồi. Và vì thế mới nhảy mừng chứ. Thế làm sao mà tự nhiên mà nhảy được? Đúng bây giờ đâu giống như mấy đứa con của chúng ta nó đạp đạp đâu. Nhưng mà thời gian thầy già thì không có như vậy. Bởi thế chúng ta thấy cái bài phúc âm này nói lên cái gì? Nói lên cái vấn đề là Đấng đã nhập thể trong lòng Đức Mẹ đó chính là Thiên Chúa làm người, tràn đầy Thánh Linh, thể thánh hóa con người ta, cứu độ con người ta và thánh hóa con người ta. Nhưng mà trong bài phúc âm này còn ám chỉ gì? Là qua Đức Mẹ, qua mẹ của người. Vì thế nên chúng ta thấy không? Ở trong bài phúc âm này là Đức Mẹ cưu mang Chúa. Chúa ở đâu? Mẹ ở đó. Và mẹ đi đâu? Chúa đi theo đó. Chúa là Thiên Chúa vô cùng cao cả, trời đất không chứa được, mà bây giờ trở thành một thai nhi nhỏ bé trong lòng Đức Mẹ, lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Mẹ. Các anh chị cứ tưởng tượng mà coi, một thai nhi á thì theo về thể lý nhá, là mẹ ăn gì con ăn đó, lệ thuộc hoàn toàn vào người mẹ. Mà một vị Thiên Chúa vô cùng cao cả, toàn năng, khôn ngoan, mà bây giờ lại trở thành một cái thai bào, một cái thai nhi vô cùng yếu đuối, lệ thuộc vào người mẹ hết. Lệ thuộc vào người mẹ hết. Thì chúng ta thấy Thiên Chúa đúng là, em không thể tưởng tượng được tại sao Chúa lại làm như vậy. Các anh chị thử nghĩ coi, làm sao đang là Thiên Chúa vậy trở thành con của loài người, là tạo vật mà mình dựng nó lên, mà là con đây nữa, lại con của người đàn bà nữa chứ. Đàn bà từ trước đến nay vẫn bị coi là yếu đuối, thua kém đàn ông, mà Thiên Chúa lại trở thành con của một người đàn bà. Chúng ta thấy lạ lùng không? Hay quá các anh chị, thật, cứ suy nghĩ mà coi. Có phải vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta mà Thiên Chúa phải làm vậy không? Rõ ràng như còn gì nữa, chối cãi làm sao được. Rõ ràng như vậy. Bởi thế nên bây giờ chúng ta có thể tiến sang những bài đọc khác, chúng ta sẽ thấy được điều đó.
Cùng cực đau thương tội nhớ vân gương, nghe lòng thêm chán trường. Lặng nhìn cao xanh, ôi Chúa chí thánh, xin chiếu soi lòng này.
Nếu Chúa công bình chấp tội, nào ai trông cứu rỗi. Lòng ăn năn đớn đau khiêm hạ, xin Chúa thương hại hà. Buồn dần miền mai đời trao, xin Chúa đến.
Bài trích sách tiên tri Mica. Đây lời Chúa phán: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thống trị Israel, và nguồn gốc người có từ nguyên thủy, từ muôn đời. Vì thế, người sẽ bỏ dân người cho đến khi một người nữ hoài sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em người sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chân dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của người. Và họ sẽ trở về, Vì bây giờ người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, người sẽ là chính sự bình an. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Đấy, cái bài đọc 1 theo tiên tri Mika đã nói hệt như những bài phúc âm em vừa với chia sẻ. Trước hết, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể. Thứ hai nữa, vì Ngài là Thiên Chúa nhập thể tràn đầy Thánh Thần, do đó nên Ngài thánh hóa. Tiền hô Gioan Tẩy Giả, thánh hóa mẹ Ngài trước, rồi tới tiền hô Gioan Tẩy Giả. Rồi từ tiền hô Gioan là thánh hóa cả bà Isabel. Rồi sau khi Ngài sinh ra, thánh hóa cả ông Zacharia. Lúc bây giờ ông ấy khỏi câm. Thì bây giờ trong bài đọc 1 này chúng ta có thấy được những cái điều đó không? Trước hết, Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa nhập thể. Thứ hai là Ngài thánh hóa. Thì trong bài này rõ ràng chúng ta thấy hai cái điều đó. Điều thứ nhất là Ngài là Thiên Chúa nhập thể ở chỗ nào? Đây, đọc kỹ cái chỗ này.
Và nguồn gốc người có từ nguyên thủy, từ muôn đời.
Để chúng ta thấy không? Rõ ràng cái chi tiết đó, nó cho chúng ta thấy được là cái đấng mà tiên tri Mika đã nói báo trước đó, là chính là Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Mẹ trong bài phúc âm hôm nay. Thì đã được tiên tri Mika đã nói trước rồi. Cái đấng mà Đức Mẹ thụ thai mà mang tới thăm bà Isabe mà để mà Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể thánh hóa Gioan Tiền Hô. Thì chính là đấng mà có từ nguyên thủy, từ muôn đời. Loài người có thể có từ muôn thuở, từ muôn đời không? Được tạo dựng nên mà. Do đó nên chỉ có đấng là Thiên Chúa mới như vậy thôi. Có phải không? Đấy, đấy là cái điều thứ nhất. Rất là hợp với bài phúc âm. Rồi, cái điều thứ hai nữa là vì Thiên Chúa nhập thể làm người, do đó để làm gì? Để cứu chuộc và thánh hóa con người. Và đây chúng ta thấy không?
Người sẽ bỏ dân người cho đến khi một người nữ sẽ sinh con.
Đấy là ám chỉ Đức Mẹ. Sẽ sinh con. Đức Mẹ đó. Sẽ phải sinh và sinh con.
Số còn lại trong anh em người sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa. Trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của người. Và họ sẽ trở về, vì bây giờ người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất.
Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là Chúa Giêsu tới để cứu chuộc nhân loại. Nói chung và cứu chuộc dân Do Thái nói riêng. Cả hai nhé, chứ không phải là chỉ có cứu chuộc dân Do Thái thôi. Không có. Bởi thế nên Chúa Giêsu bị dân Do Thái hiểu lầm là như vậy. Họ tưởng là Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng thiên sai. Tất nhiên phải đến cứu họ khỏi làm nô lệ hay là bị đế quốc Roma đô hộ. Thì họ mới công nhận Chúa Giêsu Kitô chính là đấng thiên sai. Nhưng mà không, Chúa không có đến để cứu con người ta về chính trị. Nếu Chúa Giêsu tới cứu con người ta về chính trị đấy các anh chị, thì con người ta sẽ lại bị đô hộ hết chỗ này chỗ kia, hết mà mạnh được yếu thua có vậy thôi. Nhưng không, Chúa không cứu về cái đó. Chúa không cứu những cái tạm thời như vậy, mà Chúa cứu cái vĩnh cửu, đó là cứu cái linh hồn con người ta cho khỏi tội lỗi và cứu thân xác con người ta cho khỏi chết. Còn nếu mà dân Do Thái mà được cứu khỏi bị đế quốc Roma đô hộ đó, thì họ có thể là không bao giờ phạm tội nữa không? Được thánh hóa không? Do đó nên Chúa Giêsu tới là để cứu con người ta về phần hồn và cũng cả phần xác nữa. Có nghĩa là xác con người ta sống lại. Đó. Chúa cứu cả hồn lẫn xác. Do đó nên Chúa Giêsu đã tới với tư cách là một vị Thiên Chúa nhập thể, là con của Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Và Chúa cứu chuộc nhân loại như thế nào? Thì xin đọc bài đọc 2.
Thầy mình trích thư Hebrew. Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa nghi lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, lạy con đây. Con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói, khí lễ và nghiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ư, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ, được dâng tiến theo lễ luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế chỉ một lần là đủ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Các anh các chị thấy không, cái câu cuối cùng quan trọng lắm. Câu cuối cùng của bài đọc 2 này nè.
Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế chỉ một lần là đủ.
Vậy bây giờ lúc nãy chúng ta nói là Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời nhập thể thánh hóa Gioan Tiền Hô. Vậy bây giờ cái việc thánh hóa đó là do Chúa Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể làm khi còn là thai nhi trong lòng mẹ Maria. Nhưng mà nguồn gốc của tất cả mọi sự thánh hóa đó, cả việc Chúa Giêsu thánh hóa đó, nó từ đâu? Từ ý Chúa Cha. Thấy không? Ý Chúa Cha này, chính bởi thánh ý đó.
Đức Kitô nói, khí lễ và nghiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ư, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ, được dâng tiến theo lễ luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.
Và chỉ có thánh ý Chúa mới thánh hóa chúng ta thôi. Việc Chúa Giêsu làm để thánh hóa Gioan Tiền Hô cũng là từ thánh ý Chúa, thánh ý Chúa Cha. Bởi vì Thiên Chúa muốn cứu độ nhà loài người. Vậy bây giờ Thiên Chúa làm cái gì? Ở trên trời cứu độ à? Không, Ngài không làm vậy. Ngài nhập thể. Vẫn biết Ngài có thể ở trên trời cứu độ cũng được. Bằng cách nào? Giống như là Ngài tiếng nói từ trời, giống như ở trên sông Jordan hay trên núi Tabor đó. Ngài phán xuống một khoái. Nói là ta tha tội cho các ngươi. Các ngươi được tha rồi. Và cũng được đền rồi. Ta cũng tha vạ cho các ngươi luôn. Các ngươi không phải đền tội các ngươi nữa. Chúa có thể làm vậy được không? Được chứ? Có phải không? Nhưng mà Chúa có làm không? Không làm. Vậy Chúa làm sao? Nhập thể. Nó khổ vậy chứ. Chúa đúng là Chúa làm cái oái oăm quá sức mà chúng ta trí khôn loài người không thể hiểu được. Không thể hiểu được. Chúa có thể làm những cái gì xứng hợp với Chúa. Chúa uy quyền mà. Nhưng mà không. Chúa không làm như vậy. Chúa lại chui đầu vào cái bụng của một người đàn bà. Nhập thể trong đó. Là một cái thai nhi mà các anh chị biết rồi. Một thai nhi á, nó lệ thuộc hoàn toàn vào người mẹ. Hoàn toàn vào người mẹ. Mẹ ăn cái gì thì nó hưởng cái đó. Khi mà người mẹ mà mang thai đó, lơ mơ là được cái thai nhi nó chết đó. Nó nguy lắm. Em đã từng làm gọi là cán sự xã hội về phục vụ những thành phần bị chậm phát triển đó. Con người ta bị chậm phát triển đó, có 3 giai đoạn. Có 3 cái lúc mà có thể bị chậm phát triển. Trước hết là đang mang thai. Thì sao mà thai nhi nó bị chậm phát triển? Chẳng hạn như là hút, nghiện hút đấy. Tân vân vân, những cái đó là những cái về sau thai nhi nó bị ảnh hưởng hết. Em đang kể cái vấn đề là cái thai nhi nó lệ thuộc vào người mẹ rất là nhiều. Bởi thế nên bây giờ Chúa Giêsu là thai nhi trong lòng Đức Mẹ thì cũng lệ thuộc vào mẹ hoàn toàn. Hoàn toàn lệ thuộc vào người mẹ. Cứ suy đến đó là rất là cảm động các anh chị ạ. Là Thiên Chúa vô cùng cao cả, toàn năng khôn ngoan, trời đất không chứa được được, mà bây giờ lại trở thành một cái thai nhi nhỏ bé ở trong lòng mẹ. Rồi sau khi sinh ra rồi thì làm sao các anh chị? Mẹ phải bồng, phải bế, phải cho bú. Đức Mẹ có cho Chúa Giêsu bú đây không phải là thường đâu nhá. Chứ chúng ta đừng có tưởng tượng là Chúa là Thiên Chúa không có bú. Có bú đấy. Và vì thế nên Chúa mới lớn lên chứ. Rõ ràng phúc âm Thánh Luca kể Chúa càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức khỏe mạnh, đúng không? Thì đó là nhờ những cái đó đó. Bởi thế chúng ta đừng lạ gì khi mà Đức Thánh Cha này, Đức Thánh Cha kia hay là cha này cha kia giảng nói là Chúa học nơi Thánh Giuse, học nơi Đức Mẹ là có đúng đấy. Bởi vì Thánh Giuse, Đức Mẹ là cha mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng là người thật mà. Do đó cũng có phát triển về thân xác chứ. Kể cả trí khôn nữa cũng phải học hỏi chứ. Phải không? Vẫn biết Chúa là Thiên Chúa đấy. Nhưng mà về phần con người ta thì Chúa là phải học hỏi. Rồi cũng phải thân xác, cũng phải lớn lên. Đấy, nó là như vậy thôi. Nhưng mà thân xác của Chúa đó và linh hồn của Chúa đó, có nghĩa là nhân tính của Chúa Giêsu đó, thì nó khác với chúng ta. Ở chỗ gì? Nhân tính đó đó được nên một với thần tính ngay từ khi Đức Mẹ thụ thai trong lòng. Bởi thế nên Chúa Giêsu không phải là thuần con người. Chúa Giêsu là vị Thiên Chúa nhập thể. Có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Và bản tính loài người đấy chính là cái phương tiện để cho Chúa cứu chuộc. Ở trong bài phúc âm, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể, là một cái bào thai ở trong lòng Đức Mẹ còn nhỏ. Nhưng mà Chúa đã thánh hóa được Thánh Gioan Tiền Hô rồi, nhờ cái thân xác của Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây, trong bài đọc 2, thì Thánh Phaolô nói gì?
Khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không hơi nghi lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.
Chúng ta thấy không? Chính thể xác của Chúa Giêsu là phương tiện, là cái dụng cụ để Thiên Chúa cứu chuộc loài người đấy. Thân xác của Chúa Giêsu. Bởi thế nên chính thân xác của Chúa Giêsu được sinh ra. Chính thân xác của Chúa Giêsu gì? Được lớn lên. Chính thân xác của Chúa Giêsu chữa lành. Chính thân xác của Chúa Giêsu trao giảng. Rồi chính thân xác của Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Chính thân xác của Chúa Giêsu tử giá. Rồi chính thân xác của Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta đâu có thể nói được là linh hồn Chúa Giêsu sống lại. Linh hồn bất tử mà. Vậy gì sống lại? Cái gì? Cái gì sống lại? Thân xác. Tu thân xác Chúa sống lại. Ở cái câu mà nói là Chúa không muốn của hy tế và của hiến dâng, mà ở đây nó liên quan đến các thứ nghi thức, nghi lễ của dân Do Thái. Hồi xưa đó là các tư tế đó cứ phải hiến dâng của lễ mỗi năm một lần. Thí dụ thầy thượng tế phải vô trong đền thờ Jerusalem lên chỗ cực thánh đó. À, đấy, bố của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả cũng đã vô nơi cực thánh rồi đó. Và được truyền tin ngay ở chỗ đó đó. Về vấn đề Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Bởi vì Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là thuộc về dòng dõi Lê Vi. Nhưng mà hàng năm phải làm như vậy. Còn đây đó, Chúa Giêsu Kitô chỉ một lần thôi là đủ rồi. Do đó nên cái câu cuối cùng nhé.
Chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế. Chỉ một lần là đủ.
Chúa không cần cứ phải lập đi lập lại giống như là thượng tế Do Thái hồi xưa hàng năm. Những cái của lễ dâng lên cho Thiên Chúa đó là để đền tội. Nhưng mà nó có khả năng để đền tội không các anh chị? Cái của lễ đó, của lễ con chiên con bò, nó có đền tội cho ông ta được không? Có đền tội được không? Làm sao đền được? Đúng không? Nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục phải dâng. Bởi vì Chúa quy định như vậy. Sở dĩ chiên bò mà có thể đền tội được á, cũng là do ý Chúa. Chúa muốn dùng cái đó. Đó, và người ta phải dâng cái đó. Thì đại khái là thay vì Chúa nói là thôi tha tội cho mày, thì bây giờ Chúa bắt con người ta phải làm một cái gì đó. Phải dâng bò, dâng chiên, hàng năm phải làm như vậy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu tới rồi thì không cần gì nữa. Chỉ nơi thân xác của Chúa Giêsu là đủ rồi. Bởi vì thân xác đó vẫn biết là giống như thân xác của chúng ta đây thôi. Nhưng mà nó có giá trị vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì nó được kết hợp với thần tính của Thiên Chúa. Tại vì nó là thân xác của một vị Thiên Chúa làm người, chứ không phải là thuần túy của con người. Bởi thế nên tất cả những gì Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu làm, dù nhỏ mọn mấy đi nữa, cũng có cũng có giá trị cứu độ cả trăm nghìn cái thế giới này, chứ không phải là chỉ có một thế giới này thôi. Bởi vì cái việc của Chúa là việc có giá trị vô cùng. Đó nên tất cả tội lỗi loài người dù có thế nào đi nữa cũng không vượt qua được cái công nghiệp đó. Nhưng mà cái quan trọng là Chúa Giêsu có thân xác đó, nhưng mà cái thân xác đó được dùng để cứu chuộc loài người. Nhưng mà muốn cứu chuộc loài người thì Chúa Giêsu phải làm sao? Chúa Giêsu là người, do đó Chúa Giêsu cũng có cái ý riêng. Chúa Giêsu cũng có tự do. Bởi thế nên chúng ta thấy trong vườn cây dầu không? Đêm thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu nói gì? Lạy cha, nếu có thể được, xin cất chén này cho con. Nhưng đừng theo ý con, mà là ý của cha. Do đó cả cuộc đời của Chúa Giêsu tới để chứng tỏ một điều duy nhất. Chúa Giêsu là đấng thiên sai. Mà đấng thiên sai phải làm theo ý đấng sai mình, chứ không thể làm theo ý riêng. Đó nên Chúa Giêsu luôn luôn nói với dân Do Thái là các người hãy tin ta vì ta làm theo ý cha ta. Những việc ta làm chứng tỏ ta là từ cha ta sai tới. Cho tới độ sắp sửa chết trên cây thập giá. Chúng ta thấy cái gì xảy ra? Chúa Giêsu có xuống khỏi thập giá không? Không. Bởi vì Chúa Giêsu biết được là Chúa cha muốn cho mình chết kiểu này. Do đó mình phải chết như vậy. Mình không thể xuống khỏi thập giá được. Dù Chúa Giêsu có thể xuống được. Ở chúng ta thấy không? Cho tới giây phút cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn chấp nhận làm theo ý của cha mình. Cho tới cùng, dù người có khả năng làm ngược lại, khác đi, người có ý riêng, nhưng không. Đòi thế nên, chính vì thế nên, ý của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, và vì thế nên mới có ơn cứu chuộc. Và vì thế nên con người ta mới được thánh hóa. Và chính chúng ta cũng vậy, đây này. Chúng ta có được thánh hóa hay không á, là do chúng ta biết tuân theo thánh ý Chúa hay không. Chứ không phải do chúng ta tài giỏi, do chúng ta thánh ý Chúa. Đây này, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hóa là như vậy. Chúng ta chỉ có khi nào làm theo thánh ý Chúa thôi mới được thánh hóa. Còn không, không được thánh hóa đâu. Giống như Chúa Giêsu vậy, Chúa Giêsu không làm theo ý Chúa Cha, không thể nào là đấng thiên sai, không thể nào cứu chuộc nhân loại được. Và vì thế nên bây giờ chúng ta sẽ sang bài đáp ca, chúng ta sẽ thấy được nó như thế nào.
Cùng các đau thương tội nhân chán trường, lặng nhìn cao xanh, ôi Chúa chí thánh, xin chiếu soi lòng này.
Nếu Chúa công bình chấp tội, nào ai trông cứu rỗi? Lòng xin Chúa thương hại hà, buồn dần niềm mai đời trao, xin Chúa đến.
Lạy đấng chân nhất Israel, xin hãy lắng tai nghe, Chúa ngự trên vệ binh thần, xin hiện ra trong sáng láng, xin thức tỉnh quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con. Lạy Chúa Thiên Binh, xin thương trở lại từ trời cao, xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình. Xin Chúa ra tay ban trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống và chúng con ca tụng danh Người. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhan hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Chúng ta để đến câu đáp là sao?
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi.
Có nghĩa là được cứu độ đó, được thánh hóa đó. Nhưng mà bằng cách nào? Đây, cái câu sau rõ ràng.
Xin tỏ thiên nhan hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Thiên nhan hiện từ của Chúa đây, của Thiên Chúa đây là ai cơ? Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu Kitô, cho đó nên cái năm 2016 đó, là năm thánh ngoại lệ về lòng thương xót. Thì Đức Thánh Cha Francisco đã ra một cái tông thư để mở màn cho năm thánh ngoại lệ thương xót với cái nhan đề là dung nhan thương xót. Và ngài đã nói rõ là Chúa Giêsu Kitô chính là dung nhan thương xót của Thiên Chúa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô làm đều làm chứng về Chúa Cha, cho chúng ta thấy được Thiên Chúa Cha là ai, như thế nào, thương xót chúng ta đến chừng nào, đến nỗi mà không dung tha có con một mình, một phó nộp người đầy đọa con của mình vì chúng ta, cho chúng ta được cứu sống. Chúa Giêsu Kitô đó. Và chúng ta thấy rõ ở trong này, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, có nghĩa là được trở lại với Chúa, được cứu độ, được thánh hóa bằng cách là Chúa hãy tỏ thiên nhan của Chúa ra. Có nghĩa là Chúa hãy sai con của Chúa tới để cứu chúng con. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô chính là dung nhan của Chúa Cha. Đó là Chúa Giêsu tới là để tỏ cha của mình ra, tỏ cha mình ra để cho biết Ngài là ai, mặt mũi như thế nào, bản tính ra sao, mong muốn cái gì. Thì Chúa Giêsu Kitô tới và tất cả những gì Chúa Giêsu nói và làm đều chứng tỏ cha của mình. Và chúng ta muốn biết Chúa Cha là ai, như thế nào, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu Kitô sẽ thấy ngay là cha của người như thế nào. Do đó nên ở trong Phúc Âm Thánh Gioan, trong bữa tiệc ly, khi mà ông Thomas họ nói với thầy là lạy thầy, xin tỏ cho chúng con biết cha, thì Chúa Giêsu nói sao? Bảo Thomas, cho tới bây giờ con còn hỏi điều đó à? Con chưa biết thầy à? Ai thấy thầy là thấy cha. Đấy, rõ ràng thấy không? Do đó thì Chúa Giêsu Kitô chính là dung nhan của Thiên Chúa Cha. Mà khi mà Chúa tỏ dung nhan ra, có nghĩa là cho con của Chúa nhập thể, có nghĩa là mặc khải tất cả bản thân của mình ra nơi con của Ngài, thì đó là chúng ta được cứu độ. Đó, Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng ý muốn cứu độ, giống như bài đọc 1. Nhưng mà nơi bài đáp ca là ở chỗ tỏ dung nhan Chúa ra. Mà khi dung nhan được tỏ ra, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu Kitô cũng chứng tỏ cha của mình bằng chính cái bản tính loài người của mình, nhất là bằng thân xác của mình, đã hy sinh chịu chết cho đến cùng, để nhờ đó trở thành của lễ đền tội cho nhân loại chúng ta. Và đã yêu chúng ta cho tới cùng. Cho tới cùng ở chỗ là chết cho chúng ta, cho tới cùng ở chỗ là yêu từng con chiên một. Bởi thế nên chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 79 để dâng lên Thiên Chúa lời của bài đáp ca hôm nay.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhan hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Từ đầu, từ tháng 4 đến giờ là kể như là 8 tháng rồi. 8 tháng chúng ta chia sẻ phụng vụ lời Chúa liên tục như vậy. Và em đều có đi sâu phụng vụ lời Chúa nha, không phải chỉ bài phúc âm không, mà phụng vụ lời Chúa, có nghĩa là cả bài đọc 1, bài đọc 2, cả bài đáp ca. Mà các anh chị cũng để ý thấy là bao giờ em kết bằng bài đáp ca. Bởi vì bài đáp ca là cái gì? Là chính phần của con người đó nhìn nhận Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa. Nó thay vì một lời cầu nguyện kết thúc, thì đấy chính bài đáp ca là lời cầu nguyện kết thúc đó. Do đó nên em để bài đáp ca cuối cùng. Thường thường là các anh chị thấy rồi là bài phúc âm trước, cái nền, cái chính yếu ở đó. Sau đó chúng ta khai triển tới bài đọc 1, cựu ước, xong rồi về tân ước, rồi kết thúc ở bài đáp ca. Và chúng ta thấy được các bài nó liên hệ với nhau như vậy đó. Do đó nên chúng ta thấy được là chúng ta phải làm sao cho nó thấy được cái liên hệ của phụng vụ lời Chúa, chúng ta sẽ thấy rất là hay. Thì từ trước nay các anh chị đều thấy em phân tách cái kiểu đó đó. Tại sao mà bài phúc âm này lại đi với bài đọc 1 đó, bài đọc 2 đó mà không phải những bài khác? Tại vì nó hợp với nhau. Nhất là cả phụng vụ lời Chúa nó đều hợp với cái ý nghĩa của từng mùa, của từng lễ. Do đó nên giáo hội soạn chọn cho chúng ta để chúng ta hoan hưởng, nhờ đó chúng ta mới đi sâu vào mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô, của con Thiên Chúa làm người. Và bài phúc âm này chúng ta thấy không, con Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu Kitô đã đến thánh hóa, tiền hô Gioan tẩy nhã còn là một thai nhi, sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô là cứu chuộc và thánh hóa bằng chính cái thân xác của Ngài, bằng nhân tính của Ngài, để làm theo ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha là muốn cứu chuộc nhân loại, là muốn thánh hóa nhân loại. Và vì muốn thánh hóa nhân loại và cứu chuộc nhân loại, đã Chúa tỏ mình ra, Thiên Chúa Cha tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là tỏ thiên nhan của Chúa ra. Đấy, chúng ta thấy các thứ nó liên hệ với nhau đó, thấy không? Tuyệt vời, tạ ơn Chúa.
Xin Chúa.